song không được phép đi đâu xa, hễ có trác đòi thì phải đi hầu. Thầy hội đồng với thầy nhất bước ra khỏi tòa đều đổ mồ hôi. Thầy hội đồng thuật lại các lời của tòa hỏi cho vợ nghe, thì bà vợ nhất định phải đi mướn trạng sư. Vợ chồng hội đồng đi luôn lên Vĩnh Long, còn thầy nhất thì về Tiểu Cần, mặt buồn hiu. Cách ít ngày, có trác vào qua làng mà hỏi tánh hạnh và tài sản của thầy nhất phát. Làng lấy sự thiệt mà trả lời, là nói thầy Hà Tấn Phát làm thầy giáo thì mẫn cần, song ít kỳ nể tổng làng. Còn tài sản của thầy thì ngoại trừ số ruộng đất nhà cửa thầy mua của Bành Đại Lợi, thầy mỗi tháng lãnh có mấy chục đồng bạc lương, chớ chẳng có quê lợi chi khác. Thầy Phát lo sợ, ăn ngủ không được. Thầy tính viết thơ mà tỏ công việc này cho anh là Hà Tấn Tài hay. Mà vì vợ chồng ông hội đồng Lợi đi Vĩnh Long về, nói đã mướn trạng sư hết 800 đồng, và trạng sư đã hứa làm cho hai người khỏi tội gì hết. Đã vậy mà thầy nghĩ, việc mình làm, mình chẳng có tâm làm quấy, không lẽ nào tòa phạt mình? Nếu mình cho anh hay, thì mình làm bận lòng anh chứ ít chi. Bởi vậy, thầy tính viết thơ, mà rồi thầy không viết. Cách 10 ngày sau, có nghị định của quan trên gửi cho ông đốc học trường Tiểu Cần, vậy phải truyền rao cho thầy giáo Hà Tấn Phát hay rằng, vì thầy bị tòa buộc về tội sang đoạt, nên quan trên định ngưng chức thầy, đợi chừng nào tòa xử xong rồi sẽ định đoạt. Ông đốc học truyền rao rồi, ông nói thêm rằng,
đó, tôi nói có đúng không, hả? Chuyện thầy làm đó, khó lắm mà. Thôi, bây giờ, thầy phải giao đồ mà về ở nhà, chứ kể từ ngày nay, còn lương bổng gì nữa đâu mà giải. Thầy báo quá, bây giờ tôi phải lên dạy lớp nhất, chứ biết làm sao.
Thầy giáo Pháp được tin này, chẳng khác nào thầy bị sét đánh bên mình, mắt đổ hào quang, lỗ tai lùng bùng. Thầy giao sách vở lại cho ông đốc, không nói được một tiếng. Giao việc vừa xong, kế tới giờ cho học trò ra chơi, thầy nhân dịp ấy bắt tay từ giã mấy thầy giáo mà về liền. Thầy bước ra đường, thầy lấy làm hổ thẹn, lầm lũi đi riết về nhà, không dám ngó ai hết. Về đến nhà, thầy nằm dài trên ghế bố, nước mắt tuôn dần về. Bây giờ biết tính làm sao? Chắc là phải bị án, mà hễ bị án thì mất chức chẳng nói làm chi, lại còn bị ở tù nữa mới khổ. Trời ơi, bước chân vào đường đời, chỉ dốc làm việc phải, đi đường ngay. Cây phải, cây ngay đó, tự nhiên kết quả như vậy hay sao? Phải viết thơ cho anh hay mới được. Cha chả, mà viết thơ bây giờ nói làm sao? Hồi nào, mình hứa mình sẽ giữ thân danh, mình chẳng để hổ lương tâm, đặng đền bù cái công nuôi dưỡng ăn học. Bây giờ, mình làm đến nỗi bị tòa buộc tội sang đoạt, đến nỗi bị quan trên cho ngưng chức. Mình đã phụ lòng anh chị, mình đã làm nhục tông môn. Lẽ thì mình chết phức cho rồi, còn mặt mũi nào mà viết thơ cho anh chị nữa. Thôi, khoan viết thơ cho anh, để qua cho vợ chồng hội đồng Lợi hay, coi thầy tính lẽ nào đó. Thầy giáo Pháp rửa mặt, rồi qua nhà thầy hội đồng Lợi. Thầy tỏ việc thầy mới được giấy ngưng chức. Thầy hội đồng nghe nói, thì chắc lưỡi, nước mắt rưng rưng mà nói rằng,
thầy muốn cứu tôi, mà thầy phải bị hại, thì tôi buồn quá. Tôi không về chuyện trở ra khó không vậy? Phải mà tôi biết thì tôi đâu có dám.
Vợ hội đồng tiếp nói rằng,
thầy nhất nè, ông trạng sư ổng nói chắc lắm. Trước mặt hai vợ chồng tôi, ổng nói việc chẳng khó, hễ ổng cãi thì tòa tha bổng hết. Thiên, thầy bị ngưng chức thì vợ chồng tôi hết sức buồn. Xong, tôi xin thầy chớ phiền, Lẽ nào vợ chồng tôi để cho thầy bị án làm sao? Để tôi nói cái này cho thầy nghe. Nếu tòa mà tuyên án thầy với nhà tôi về tội sang đoạt, thì tự nhiên mấy cái tờ mua bán đất ấy đều giả hết. Mà hễ giấy tờ giả thì tòa phải hủy bỏ, rồi đem bộ ruộng đất của nhà tôi đứng cho cà già nó thi hành sát mãi còn gì. Vậy vợ chồng tôi phải lo lắm, chứ đâu có dám buông trôi đâu mà thầy sợ. Để sáng mai vợ chồng tôi qua Trà Vinh mà hỏi dọ lại coi, nếu việc không xong thì tôi mướn thêm một trạng sư nữa. Ngày nào tôi cũng hết nhà cửa hết ruộng đất, vậy tốn hao bao nhiêu vợ chồng tôi cũng phải lo, chứ đâu dám lôi thôi.
Thầy Giáo Phát nghe vợ chồng Hội Đồng Lợi nói có lý, nên thầy an tâm mà về. Thầy ở nhà mấy bữa mà chờ trát. Tòa đòi hầu, những người quen biết, chẳng có một ai thèm tới thăm. Mà có bữa thầy ra đường gặp họ, thì họ dây mặt chỗ khác, không thèm chào hỏi. Thầy đã buồn việc nhà của thầy, mà thầy thấy nhân tình đen bạc dường ấy, thầy càng buồn thêm nữa. Thầy viết thơ cho anh 2-3 lần, mà lần nào cũng vậy, hễ tối viết sáng thì xé, không dám gửi. Thầy buồn rầu quá, mà đợi hoài không thấy tòa đòi hầu. Thầy bèn nhất định trở về Sài Gòn tỏ thiệt đầu đuôi mọi việc cho anh chị hay. Thà là nói trước, đặng sau anh chị khỏi phiền trách. Thầy mới tính như vậy, kế tiếp được thơ của Hà Tấn Tài nói rằng, người có nghe một thầy giáo tùng sự sở học chánh cho hay, Hà Tấn Phát vì có tòa buộc tội sang đoạt sao đó, nên bị ngưng chức. Vậy người biểu Phát, nếu vì có thiệt như vậy, thì phải về lập tức, đặng tỏ hết công chuyện cho người hiểu. Thầy giáo Phát được thơ thì không còn dụ dự gì nữa. Thầy qua nhà Hội Đồng Lợi cho hay rằng thầy phải đi Sài Gòn, và dặn dò hễ có trác tòa đòi thì phải đánh dây thép cho thầy hay, đặng thầy xuống cho kịp hầu. Thầy có viết địa chỉ của thầy trên Sài Gòn rõ ràng mà để lại, đặng biết chỗ mà đánh dây thép. Vợ chồng Hội Đồng Lợi nói cho thầy hay rằng đã có mướn thêm một ông trạng sư nữa rồi, mướn tới 1.500 mà mới chồng bạc 1.000, đặng ông cải giúp việc hình, rồi cải luôn việc hộ nữa. Vì cha già đã vô đơn tại tòa hộ mà xin hủy tờ mua bán tài sản của vợ chồng Hội Đồng Lợi ký tên. Thầy giáo Phát về Sài Gòn, đi dọc đường thầy buồn hiu, thầm tính nếu bị tòa kêu án và bị mất chức thì thầy phải tự giận mà chết cho rồi. Vì sống như vậy càng nhục càng buồn, chứ không ít gì. Xe hơi lên tới Sài Gòn hồi 2:30 chiều. Thầy giáo Phát biết giờ ấy anh đã đi làm việc, nên thả chơi ngoài chợ, đến 6 giờ tối mới về nhà anh. Thầy chắc về sẽ bị quở trách nặng. Té ra, bước vô nhà anh thì anh chị đều mừng rỡ, hối bồi bếp lo dọn cơm, chớ không hỏi cái chuyện tòa buộc tội và chuyện ngưng chức. Cơm nước xong rồi, vợ chồng Hà Tấn Tài nhắc ghế ra ngồi trước hàng ba mà hứng mát. Chừng ấy mới kêu thầy giáo Phát mà biểu thuật chuyện với Tiểu Cần cho mình nghe. Thầy giáo Phát mới khóc mà kể hết đầu đuôi mọi việc. Kể chuyện mình không chịu chơi bời, thành ra không hiệp ý thiên hạ, nên thiên hạ ghét. Kể chuyện thầy cai tổng binh con làm vỉ mặt mình tại lớp học, mà ông đốc học lại vị thầy cai mà cho mình quấy. Kể chuyện mình lân la chơi với ông Hội Đồng Lợi, sao bị Hội Đồng Lợi năn nỉ quá, cầm lòng không đậu, nên chịu ký tên mua dùng hết tẩy ruộng đất nhà cửa của Hội Đồng Lợi, giá là 70.000, mới bị chà già kiện. Rồi tòa buộc tội a ý với Lợi mà sang đoạt điền thổ. Còn việc mình ngưng chức, ấy là tại mình làm việc nhà nước mà bị tòa buộc tội, nên nhà nước phải làm như vậy, đặng mình thông thả mà đi hầu tòa. Nếu tòa xử mình trắng án, thì nhà nước sẽ cho phục chức lại. Còn nếu mình bị án, thì nhà nước sẽ cách chức. Thầy giáo Phát kể đủ mọi việc, rồi thầy khóc mà nói rằng:
Không chuyện như vậy đó, mà em không cho anh chị hay. Ấy là em sợ anh chị buồn, chứ không phải em làm việc chi quấy nên em giấu. Em nghĩ thì cái mạng của em vô phước lắm. Ở đời em giữ gìn từng chút, không dám làm một mảy nào quấy, mà thiên hạ lại không ưa. Em làm ơn cho người ta mà em phải mang quả. Thế công ơn anh chị nuôi em ăn học ngày nay trở ra vô ích. Em nghĩ tới em hổ thẹn với anh chị không biết chừng nào.
Thầy Hà Tấn Tài ngồi hút thuốc mà suy nghĩ một lát, rồi thầy nói rằng:
Người ta không ưa em đó, nghĩ chẳng lạ gì. Đời này thiên hạ hảo quyệt lắm, tại em ăn ở thiệt thà quá, làm sao mà người ta ưa được. Mà dầu người ta thương hay là ghét, việc đó chẳng quan hệ gì. Họ thương họ cũng không sớt của cho em, mà họ ghét họ cũng không làm chi em được. Bây giờ á, chỉ lo cái vụ tòa buộc tội em đây. Phải làm sao dĩ dùng ra khỏi án. Hễ tòa xử em trắng án thì tự nhiên em được phục chức, mà lại còn được làm chủ những tài sản của người ta đem bán cho em đó nữa. Để anh hỏi thêm việc ấy cho rành, rồi anh sẽ lập thế mà cứu em. Em phải nói cho thiệt, thầy hội đồng lợi làm tờ bán cho em những vật gì, giá bao nhiêu?
Thưa, thầy bán cho em 500 mẫu ruộng ở Phước Long, giá 40.000 đồng. 150 mẫu ruộng ở Tiểu Cần, giá 27.000 đồng. Nhà cửa tài vật ở Tiểu Cần, giá 3.000 đồng. Cộng chung 70.000 đồng.
Giấy tờ làm cách nào? Có làm thị nhận, có đóng bách phần, có cải bộ rồi hay chưa?
Tờ làm theo kiểu tờ tuyệt mãi điền sản thổ nay. Ruộng Phước Long làm riêng một tờ, ruộng và nhà Tiểu Cần làm riêng một tờ khác. Hai tờ đều có làng thị nhận, có đóng bách phần và có trác, dạy làng cải bộ cho tên họ em đứng rành rẽ.
Em có đem tờ về thì đưa cho qua xem thử coi.
Thưa, em đứng bộ giùm cho người ta, nên tờ người ta giữ, em có lấy làm chi?
Không hại gì, để qua gửi đơn xin sao luật cũng được. Vậy mà em có làm tờ riêng cho hội đồng lợi cầm, nói rằng đó là đứng giùm hay không?
Thưa, em tính làm mà chưa kịp làm, cái cha già kiện.
Chắc như vậy hay không, phải nói cho thiệt.
Thưa chắc, thầy hội đồng không có buộc, nên em không có làm tờ giấy gì cho thầy cầm hết.
Vậy thì tốt lắm, từ trời sắp lên á, em đừng có viết thơ, mà cũng đừng có làm tờ gì cho hội đồng lợi, mà nói đứng bộ giùm đã, nghe không?
Dạ.
Tòa đã có đòi hỏi em hầu rồi, vậy tòa hỏi, em trả lời làm sao?
Tòa hỏi thiệt em mua tài sản ấy hay là đứng bộ giùm. Em khai em mua thiệt. Tòa hỏi em làm gì có tới 70.000 đồng bạc mà mua ruộng đất đó. Ừ, em túng quá, nên khai bướng rằng em dây bạc của anh mà mua.
Em khai như vậy hay sao?
Thưa phải.
Tốt, tốt lắm. Em cứ khai như vậy hoài đi. Để rồi em làm cho qua cầm một cái giấy dây bạc của qua 80.000 đồng. Giấy phải đề ngày theo lúc em mua ruộng đất đó. Nếu tòa có đòi á thì qua làm chứng cho, và qua trình giấy dây cho tòa xét. Vậy mà em có mướn trạng sư cả giúp giùm hay không?
Thưa, phận em thì không có mướn, nhưng mà thầy hội đồng lợi sợ mất án rồi ở tù, lại còn bị già già lấy ruộng đất lại mà thi hành pháp mãn. Bởi vậy thầy mướn tới hai ông trạng sư cải giúp, tốn tới mấy ngàn đồng bạc.
Được lắm, trong vụ này á, chỗ bị yếu là em làm gì có 70.000 đồng bạc mà mua ruộng đất. Trạng sư tự nhiên họ thấy chỗ đó, thế nào họ cũng ngài anh làm chứng. Anh thấy em có chỗ dãy ra khỏi được rồi.
Em sợ tòa nghi anh em mình a ý làm chứng gì, làm tờ giả, rồi tòa không tin chứ.
Mình có bằng cớ rõ ràng, dầu có nghi cũng không bỏ bằng cớ ấy được. Em đừng lo đừng buồn chi hết, em làm giấy nợ sẵn cho anh cầm. Chừng á, tòa đòi hầu, cứ khai dây bạc của anh, anh làm chứng trình giấy nợ rành rẽ, thì tòa cũng khó mà làm án em được.
Thầy giáo pháp thấy anh không quở phạt, mà lại còn dạy khôn dạy dạy cho mình nữa, thì thầy bớt lo sợ, bèn làm giấy dây 80.000 đồng mà giao cho anh cầm. Thầy nghĩ, ở Tiểu Cần thiên hạ không ai thương mình, trở xuống đó càng buồn chứ không ít gì. Bởi vậy, thầy viết thơ cậy thầy hội đồng lợi cả giùm phố của thầy mướn, và dặn hễ có Trác đòi hầu thì phải đánh dây thép cho thầy hay, rồi thầy ở luôn trên Sài Gòn, không xuống Tiểu Cần nữa. Đến ngày tòa xử, thầy giáo pháp xuống trước một bữa ở tại Trà Vinh mà chờ. Tuy thầy Hà Tấn Tài đã dặn dò mọi việc và biểu đừng sợ, nhưng mà thầy giáo pháp cũng lo hết sức, nên mặt mày buồn hiu. Thầy gặp vợ chồng hội đồng lợi đi hầu. Ông bà ngoài miệng thì cứ nói cũng như thường, mà nét mặt coi cũng lo lung lắm. Chừng tòa kêu hỏi mà xử, thì thầy giáo pháp cứ khai mình dây bạc của anh mình là Hà Tấn Tài mà mua ruộng đất nhà cửa đó. Luận có một giờ đồng hồ, nhưng mà chừng tòa lên án thì tòa phạt Bành Đại Lợi 1 năm tù và phạt Hà Tấn Phát 6 tháng tù về tội sang đoạt. Thầy giáo pháp nghe tòa đọc án phạt thầy thì thầy tá quả hai con mắt, mồ hôi tuôn ướt áo. Còn thầy hội đồng lợi thì lúc bước ra khỏi cửa tòa, thầy té xỉu. Vợ thầy lật đật mướn xe hơi chở về Tiểu Cần liền. Thầy giáo pháp bối rối hết sức, bỏ ăn bữa cơm trưa, cứ đi thơ thẩn ngoài đường. Đến xế thầy mới đánh một cái dây thép mà cho anh hay rằng mình đã bị kêu án 6 tháng tù, và hỏi anh coi bây giờ phải làm sao. Ở Trà Vinh mà chờ anh trả lời thì bực bội quá chịu không được. Bởi vậy, thầy đi chuyến xe chiều mà qua Tiểu Cần. Trước là thăm hội đồng lợi, sau nữa hỏi thăm coi vợ chồng tính lẽ nào. Vợ chồng hội đồng lợi thấy thầy giáo pháp thì khóc òa. Thầy giáo pháp cũng khóc. Hội đồng lợi nói rằng
tôi thiếu nợ người ta, tôi lập mưu, đang chủ nợ không thi hành sát mãi ruộng đất tôi được, thì tòa bỏ tù tôi đã đành. Tội nghiệp cho thầy, vì thương tôi nên muốn cứu vớt tôi mà thầy phải liên lụy. Thiệt vợ chồng tôi buồn hết sức. Chẳng giấu gì thầy, vì cái chuyện này mà mấy tháng nay tôi tốn hào lùng quá. Bây giờ trong nhà bạc tiền đã hết, mà lúa cũng sạch trơn, tôi biết làm sao. Thầy cũng thấy tôi lo hết lòng, chứ phải tôi bỏ trôi đâu. Tại cái mạng tôi phải tán gia bại sản mà còn phải ở tù nữa, tôi đành bó tay mà chịu. Xin thầy coi bộ phương kế gì gỡ khỏi phận thầy thì hãy làm đi. Chứ thiệt tôi tận kế rồi, chỉ đợi chúng bắt đi ở tù rồi chết.
Thầy giáo pháp nghe hội đồng lợi nói xui xị thì thối chí ngã lòng. Thầy ngồi khóc rấm rứt, thấy cảnh tù rạc trước mắt, nhớ việc mất chức xấu hổ, tiếc công phu ăn học ngày nay tan tả như bọt nước, giữ tính tình ngay thẳng rốt cuộc rồi cũng chẳng ích gì. Vợ hội đồng lợi thấy thầy rầu quá mới nói rằng
xin thầy nhất chớ buồn, phải tỉnh trí mà lo. Vợ chồng tôi nói thiệt, nếu thầy phá cái án tòa đó được á, thì vợ chồng tôi cho thầy luôn hết ruộng đất đó mà hưởng đời đời, tặng bù lại cái hại của vợ chồng tôi làm cho thầy phải mang. Chứ vợ chồng tôi đâu có nỡ đòi lại đâu. Lời tôi nói đây là lời chắc chắn, chứ không phải môi hiến. Thầy nghĩ đó coi, nếu thầy trả lại thì chủ nợ họ cũng thi hành, chứ vợ chồng tôi ăn uống gì được.
Mấy lời ấy tuy thật nhưng mà có xảo. Thầy giáo pháp nghe mà thầy không để ý đến, còn hội đồng lợi nghe thì thầy lại cảm, lật đật đi mở tủ sắt, lấy 2 bổn tờ bán gia viên điền sản đó mà đưa cho thầy giáo pháp mà nói rằng
lời vợ tôi nói đâu phải lắm. Bề nào gia tài của tôi cũng phải tiêu. Vậy thà là tôi cho thầy đi đền ơn, hơn là để cho chài già phát mãi. Thầy giữ hai bổn tờ mua đó đi, để tôi làm thêm một bổn tờ nữa cho chắc chắn.
Thầy hội đồng lợi lấy giấy mà viết một tờ như vậy:
chúng tôi là Bành Đại Lợi và vợ là Lý Thị Phúc đứng tờ này, chắc chắn rằng những ruộng đất nhà cửa của chúng tôi tại Tiểu Cần và tại Phước Long mà chúng tôi đã làm tờ bán cho thầy giáo phát, đó là bán thiệt chứ không phải mượn thầy sang tên đứng bộ giùm. Vậy con cháu chúng tôi ngày sau không được kêu nài chi hết.
Thầy viết vào đó, rồi thầy ký tên, lại biểu vợ con đồng ký tên vào đó hết thảy. Người nào không biết ký tên thì lăn tay làm dấu. Thầy giáo thấy việc ở tù đã thấy trước mắt, còn sự nghiệp của thầy hội đồng lợi thì nay mai chà già sẽ thi hành phát mãi. Vợ chồng làm màu mè cho mình mát ruột chứ không ít gì. Bởi vậy thầy từ chối không chịu lấy mấy tờ. Hội đồng lợi cứ theo nài ép, xếp tờ mà bỏ đại vào túi thầy giáo. Sáng bữa sau, thầy giáo phát trở qua Trà Vinh, tiếp được dây thép của Hà Tấn Tài, biểu phải vào đơn tại tòa mà xin chống án, rồi về Sài Gòn liền. Thầy làm theo y lời anh dạy, rồi lên xe hơi mà về Sài Gòn. Thầy giáo đọc hết việc tòa xử cho anh chị nghe, lại đưa các giấy tờ của hội đồng lợi giao đó cho anh chị coi nữa. Hà Tấn Tài ngồi đọc từ tờ, xét từ đầu, rồi ngồi suy nghĩ lâu lắm. Thầy suy xét kỹ lưỡng, rồi thầy mới nói rằng:
vụ này là một vụ lớn, gia tài này trên 10 muôn đồng bạc chứ không phải ít đâu. Nếu em chống cự làm cho khỏi bị tòa lên án quỷ tờ bán của vợ chồng Bành Đại Lợi làm đây á, thì em hưởng trọn cái gia tài đó, em trở nên một người cử phú chứ không phải chơi. Nếu phải tốn hao 50.000 mà được việc thì cũng nên tốn, có sao đâu mà sợ. Vậy mà em có biết Bành Đại Lợi thiếu nợ cha già bao nhiêu và thiếu ai nữa hay không?
Thầy giáo phát đáp rằng:
em nhớ hội đồng lợi có nói thiếu hai người già đứng kiện đây gần 50.000 đồng vốn và lời, thầy còn lãnh nợ dùm cho anh em số vốn lời lối 35.000 nữa.
Nhiều quá. Chứ chi thầy thiếu nội hai người già này á, và thiếu ít ít, thì qua lập thế với nó mà trả mới nhắm. Trả chừng đôi 30.000 rồi xin nó bãi nại. Mà theo như lời em nói đó, thì tính như vậy không được. Thiếu nó tới 50.000, mà bây giờ nó thấy mình bị án, nó đắc thế quá. Nay mai gì đây hễ tòa trên y án, nói sự mua bán đó là giả dối, thì tự nhiên tòa hộ lên án quỷ tờ mua bán, rồi nó thi hành phát mãi ruộng đất lấy số nợ lại đủ, có cần gì phải bàn tính với mình. Chỉ dầu á, mình tính êm với bọn trà này á, thì chủ nợ khác nữa họ ra chuyện, hơi đâu mình tính. Nếu mình trả nợ hết thảy cho mọi người, đặng lấy gia tài đó cho êm, thì chẳng khác nào mình mua mà lại mua mắt, không ít gì đâu.
Hạ Tấn Tài ngồi suy nghĩ một lát nữa rồi nói:
không biết chừng em ở phải bụng em tốt, nên ngày nay trời Phật sắp đặt mà thưởng em. Đã biết bây giờ em bị án, mà ở đời thường thấy có nhiều việc tiền hung hậu kiếp, có sao đâu mà sợ. Thôi, để mai qua hỏi thăm ông trạng sư nào giỏi qua nói chuyện với ổng thử coi. Theo ý qua thì chắc được đó.
Bữa sau, Hà Tấn Tài xin phép nghỉ buổi chiều, đặng đi lo dùm việc của em. Đến 7 giờ tối thầy mới về. Vô tới cửa, thầy gặp đứa con nhỏ thầy bồng mà nựng, khí sắc hân hoan lắm. Chừng ăn cơm thầy mới nói với vợ và con rằng:
qua hỏi thăm thì ở Sài Gòn này có ông trạng sư Francois tài lắm, nhất là ông giỏi về việc hộ. Qua đến, qua nói hết công việc cho ông nghe, giấy tờ cho ông coi. Cái dây nợ của em làm thiếu qua 80.000, và cái tờ của vợ chồng con cái Bành Đại Lợi làm thêm cho em cầm đó, qua cũng đưa hết cho ổng coi nữa. Ổng xem xét kỹ lưỡng rồi ông chịu lãnh cái vụ em đương chống án và cải luôn vụ hộ mà cha già xin quỷ tờ mua bán đó nữa. Ông nói á, 10 phần kể chắc được kiện tới 8-9 phần rồi. Giái trời Phật cho được y như lời ông nói đó. Qua cũng đi hỏi thăm rồi. Vì em còn chống án nên quan trên để yên đó. Chừng nào tòa phúc án mà xử y án tòa sơn thì em mới bị mất chức. Còn như tòa phúc án mà tha bổng em, tự nhiên em sẽ được phục chức lại. Vậy thì em cứ ở nhà đi chơi đừng lo gì hết. Nếu trời Phật giúp dần á, thì em bỏ chức thầy giáo mà lãnh chức điền chủ càng khỏe hơn nữa.
Thầy giáo nghe anh nói mạnh mẽ quá, thì thầy vững bụng chút đỉnh nên bớt buồn. Mỗi ngày Hà Tấn Tài đi làm việc thì Hà Tấn Phát cứ ở nhà đọc sách hoài. Vợ chồng Hà Tấn Tài sợ em buồn rầu nên theo khuyên dỗ biểu phải đi chơi. Thầy giáo Phát không nghe lời, Hà Tấn Tài mới nói rằng:
em phải đi chơi chứ. Đi chơi á, đặng quan sát cái hay cái dở của cuộc đời, cái dại cái khôn của con người. Đi chơi đặng thấu đáo nhân tình, đặng khảo cứu phong tục. Đi chơi có phải là hư đâu, nếu hư tự mình chứ. Tại em đọc sách hoài không chịu đi chơi, rồi em cư xử theo sách chứ không cư xử theo đời, nên ở dưới tiểu cần em mới không hiệp với ai hết đó. Em phải nghe lời qua. Học xong rồi bây giờ phải hành, mà hành thì phải theo đời chứ đừng theo sách nữa.
Thầy giáo Phát nghe lời khuyên chí lý như vậy, thầy mới chịu phục, nên từ nay thầy mới bắt đầu đi chơi. Một buổi sớm, thầy giáo Phát ăn lót lòng với Hà Tấn Tài, rồi thầy đi qua bến thành mà chơi. Thầy đi vòng qua chợ mới, vừa đi ngang qua tiệm cà phê thì nghe trong tiệm có tiếng kêu chỉ danh thầy. Thầy đứng lại ngó vô thì thấy trong tiệm đông dày dày, tại một cái bàn giữa có tiếng kêu tên thầy nữa. Thầy ngó kỹ chỗ đó thì thầy thấy Cao Lương Ký là anh em bạn học với thầy đương ngồi ăn uống. Thầy bước vô, hai người chào mừng nhau. Thầy Ký mời thầy Phát ăn lót bụng. Thầy nói đã dùng ở nhà rồi, xong muốn vừa làm người bạn nên kêu đem một ly cà phê đặng ngồi uống nói chuyện chơi. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, thầy Phát mới hay thầy Ký tuy hồi ra trường thầy thi rớt, nhưng mà bây giờ thầy làm việc trong một hãng buôn lớn, ăn lương mỗi tháng tới 120 đồng và mướn phố ở đường Thuận Kiều. Thầy Ký ăn hủ tiếu, thầy vớt thịt với hủ tiếu ăn hết, chỉ có một mớ giá với nước, rồi đẩy cái tô qua một bên mà uống cà phê. Cái tô hủ tiếu vừa mới trịch qua thì có một người trai và một đứa nhỏ đứng hợm hồi nào gần đó không biết, áp lại giành bưng cái tô. Người trai giành được bèn kê cái tô vô miệng mà hút nước hủ tiếu rồn rột, rồi lại lấy đũa và mớ giá nuốt nữa. Đứa nhỏ giành không lại thì đứng ngó lườm lườm, coi bộ tức giận lắm. Thầy Phát thấy vậy mới móc túi lấy một đồng xu mà cho thằng nhỏ. Thằng nhỏ chưa kịp tạ ơn, bỗng thấy cái bàn gần đó có người đứng dậy đi mà bỏ ly cà phê còn như bộn. Nó chụp lấy đồng xu rồi với bưng ly cà phê mà uống ọt ọt. Thầy Phát thấy con người đến lúc nghèo tấm thân phải hèn hạ đến thế thì trong lòng thầy không vui chút nào. Thầy Ký mời thầy tối qua chơi đặng có nhiều giờ mà đàm đạo, chứ bây giờ thầy mắc đi làm. Anh em phân rẽ nhau, thầy Phát thủng thẳng đi tới bến xe hơi, thấy có hai người lơ đương giành một người hành khách.
Trời ơi, ông làm cái gì vậy?
Khách ủa của ai? Trời ơi, lên xe tôi trước đi.
Trời ơi, mày làm gì vậy?
Cút ra. Hả? Cái gì vậy?
Trời ơi,
đưa ra, cút ra. Giờ mày muốn sao?
Giờ khách không?
Giờ làm gì?
Ban đầu cãi cọ, lần lần tới chửi lộn, riết rồi đánh nhau. Đứa cầm bù lon, đứa cầm dao, chém đập nhau, đổ máu. Lính bắt hết mà đem về bóp. Dành một người hành khách có lợi bao nhiêu mà đến nỗi phải lát đầu gãy tay, phải bị bắt ở tù như vậy. Thầy băng qua mé nhà chợ, thầy gặp một tốp con nít, đứa quần áo lang thang, đứa ở trần trùi trụi, mỗi đứa có một cái thúng. thấy ai mua đồ thì chạy theo xin đồ dùng về nhà. Lại cũng có nhiều con nít khác nữa, đứa ôm nhật trình, đứa ôm sách, đón mời khách mua dùm. Con nít đến tuổi này thì phải ở tại nhà trường, vì cái nghèo mà phải chịu cực khổ từ lúc thơ ngây, ăn không no, ngủ không khỏe, đau không ai săn sóc, làm không ai dạy khôn. Rõ ràng, sanh làm người ta chẳng phải là hạnh phúc. Rõ ràng, chốn dương trần chẳng phải là nơi khoái lạc. Thầy đương ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng nghe trong nhà chợ có tiếng